Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 27 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 4, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bàn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Chúng ta đang học về mục đích của sự răn bảo mà sứ đồ Phaolô truyền dạy cho một sư trẻ Timôthê khi thi hành chức vụ tại hội thánh Ê-phê-sô, đó là phải đặt trên nền tảng tình yêu thương. Mục đích đó sẽ quyết định đến phương cách mà một người làm công tác lãnh đạo thuộc linh sẽ giúp đỡ cho anh em cùng đức tin của mình một khi họ bị yếu đuối, sa ngã, giúp cho họ khơi dậy tình yêu thương vốn có lúc ban đầu khi hết lòng bước đi trong lẽ thật, nương cậy đức tin trọn vẹn trong ân điển cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Một người hết lòng yêu mến Chúa và hội thánh, ở trong mối liên hệ yêu thương giữa những người con trong nhà Chúa, sẽ luôn kinh nghiệm những phước hạnh thiêng liêng mà không đâu ở thế gian này có thể cung ứng được. Dù rằng trong hiện tại có đang yếu đuối mà xa vào sự cám dỗ và không còn ở trong con đường tin kính như trước kia, nhưng chắc chắn những kỷ niệm thánh vẫn không phải mất đi hoàn toàn trong ký ức. Vì vậy, chính sự khơi dậy tình yêu thương trong lòng sẽ vô cùng quan trọng, giúp người đang ở trong sự yếu đuối nhìn thấy thực trạng của mình trong hiện tại mà ăn năn quyết định quay trở lại trong tình yêu thương của Chúa. Đồng thời chính Chúa là Cha nhân từ, cũng luôn sẵn lòng chờ đón người đang ở trong tội lỗi biết ăn năn trở lại cùng Ngài. Chúa không vui lòng khi nhìn thấy những người con Ngài có giây phút nào đó yếu đuối mà trở nên xa cách lẽ thật. Dẫu vậy thì Ngài vẫn luôn vui lòng khi nhìn thấy những con chiên đi lạc biết ăn năn quay trở lại trong tình yêu của Ngài. Ý nghĩa đó được khẳng định qua chính câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã từng giảng dạy trong Phúc Âm Luca chương 15 như sau. Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đầu con heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Theo Phúc Âm Luca chương 15, từ câu 11 đến câu 19. Hình ảnh người con trai hoang đàn kia là đại diện cho những người con Chúa đã sa vào sự cám dỗ mà muốn sống theo ý riêng, chiều theo sự ham muốn của xác thịt mình thay vì phải vâng phục và sống trong ý muốn của Chúa. Ở trong nhà cha thiên thượng, chúng ta mới kinh nghiệm được sự vui thỏa và bình an. Vì Chúa là đấng chăn chiên hiền lành, hằng chăm sóc, dẫn dắt những con chiên trong bầy đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Theo Thi Thiên 23, khi tẻ tách mà vội bước theo ý riêng ra khỏi sự chăn dắt của Chúa, chắc hẳn sẽ không nơi đâu cho chúng ta được tình yêu và phước hạnh. Thay vào đó chắc chắn sẽ là những buồn bã, lao khổ và thất bại. Người con trai hoang đàn sau những tháng ngày sống xa cách khỏi nhà cha, cậu ta phải nếm trải những khổ đau, thất bại. Không những phải đối diện với sự đau đớn về thể xác, nhưng lẫn cả về tinh thần, khi không tìm thấy được tình yêu thương từ những người xung quanh trong cuộc sống của mình. Ở trong tận cùng của sự suy sụp đó, người con trai hoang đàn bèn nhớ lại về tình yêu thương của cha mình trước đây. Ở trong nhà cha, dù một người đầy tớ còn được cha yêu thương, đối đãi cách tử tế, được ăn uống no đủ, còn mình là con của người cha đầy lòng thương xót ấy, vốn được đặc ân và tận hưởng cách đầy trọn về lòng yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng hoàn cảnh hiện nay còn thua cả một tên đầy tớ ở trong nhà cha mình. Khi mọi điều đó được khơi dậy trong lòng, người con ấy cảm biết sự đau khổ của thân phận hiện tại, bèn ăn năn mà quyết định quay trở lại cùng tình yêu thương của cha mình. Câu chuyện ký thuật tiếp rằng, nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Theo Phúc Âm Luca chương 15, từ câu 20 đến câu 24. Người cha trong câu chuyện trên chính là minh họa cho hình ảnh cha thiên thượng của mỗi đời sống chúng ta, là đấng yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì sẽ yêu cho đến cuối cùng. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận biết rằng môn đệ của mình là Judas Iscariot sẽ phản Ngài. Thế nhưng, Chúa vẫn dùng những thì giờ trò chuyện, nhắc nhở cách khéo léo, tế nhị để Judas có đủ cơ hội được khơi dậy lòng trắc ẩn mà kịp thời ăn năn. Dù rằng Judas Iscariot đã chủ ý chối bỏ cơ hội đó, nhưng điều chúng ta nhận thấy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Ngài vẫn luôn chọn phương cách ưu tiên nhất, đó là khơi dậy lòng yêu mến Chúa ban đầu của một người đang ở trong sự yếu đuối, cám dỗ. Để qua đó có thể xây lòng họ ăn năn mà quay trở lại cùng tình yêu của Ngài. Sứ đồ Giăng đã ký thuật trong Phúc Âm Giăng chương 13 như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 1 đến câu 26. Sứ đồ Phao-lô căn dặn con tinh thần của mình là Timôthê. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương. Dù những người dạy đạo giả tại Ê-phê-sô đang phạm phải những điều thật đáng trách và phải chịu hình phạt, nhưng tình yêu thương của Chúa không muốn một người nào phải chịu hư mất. Một khi lòng yêu mến Chúa ban đầu được khơi dậy, họ ăn năn quay lại thì chắc chắn sẽ nhận được Chúa tha thứ và phục hồi. Bài học áp dụng. Cảm xúc thông thường của một người là sẽ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng khi người khác đối xử bất xứng, phụ lòng tình cảm yêu thương mà mình đã dành cho họ. Trên phương diện thuộc linh cũng thế. Chúng ta cũng cảm thấy rất buồn và khó chịu khi một người anh em trong hội thánh vốn sinh hoạt bao lâu, nay lại từ bỏ mà theo đuổi một giáo lý lạ, một đạo giả nào khác. Thế nhưng, điều Chúa muốn nơi chúng ta không phải là lập tức cắt đứt mối liên hệ, không cho anh em mình có cơ hội nào quay trở lại, nhưng trước hết cũng phải dùng tình yêu thương cầu thay cho họ, mong anh em mình sớm thoát khỏi bẫy lưới của cám dỗ mà ăn năn quay trở lại. Chúng ta có mặt lấy tình yêu thương của Chúa để giúp đỡ những anh em vốn cùng đức tin, nhưng hiện đang ở trong sự yếu đuối, vấp ngã hay không? Có dùng sự nhân từ thương xót để cho anh em mình có thêm những thì giờ, cơ hội để được khơi dậy lòng yêu mến Chúa ban đầu để kịp nhận ra thực trạng đau khổ hiện tại mà ăn năn quay trở lại cùng Chúa hay không? Đức Chúa Trời vẫn luôn mong chờ những con chiên đi lạc quay trở lại cùng tình yêu của Ngài, thì chắc chắn rằng Chúa vẫn muốn những người con Chúa học theo gương của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 5 đến câu 11, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 28 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba, biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ đưa con về mãi nhà xưa, chốn tình yêu. Lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng, ánh vinh quang chiếu rạng ngời. Không có gì vương vấn, theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối,